đây mới dẫn hỏi kinh Di Ma nói muốn được tịnh độ phải tịnh tâm ấy. Thế nào là tịnh tâm? Tức là đây là dẫn trong kinh Di Ma Cật đó, ở cái phẩm Phật Quốc đó, nói rằng muốn được tịnh độ, tức là cõi nước được thanh tịnh, thì mình phải thanh tịnh cái tâm của mình. Tâm tịnh thì độ tịnh thôi. Thì ở đây mới hỏi vậy là thế nào là tịnh tâm? Tịnh tâm là sao? Cho nên mình mới thấy những cái lời nói này là những lời nói của cái người đã gọi là đã kinh nghiệm qua, chứ không phải nói trên chữ nghĩa. Nếu mình nói chữ nghĩa lý luận thì hay lắm, nhưng mà không có lý luận hồi cũng không biết làm sao tu. Tức là nói tịnh độ phải tịnh tâm thôi, tâm mình tịnh thì gì cũng tịnh hết, thì nghe thì cũng có lý rồi. Nhưng mà nếu mà chỉ nhiêu đó thôi cũng không làm ăn gì được hết. Nói tịnh tâm, nhưng mà tịnh như thế nào đây chứ, tịnh tâm như thế nào? Để thì đó mới quan trọng. Cho nên ở đây ngài mới đáp là dùng cái tịnh cứu cánh làm tịnh. Tức là cái tịnh mà gọi là rút ráo đó làm tịnh. Hỏi thế nào là dùng cái tịnh cứu cánh làm tịnh? Đáp: không tịnh cũng không không tịnh, tức là tịnh cứu cánh. Tức là nếu mà gọi là cái tịnh mà tịnh cứu cánh đó, là không tịnh mà cũng không không tịnh, đúng là cái tinh thần vô trụ của kinh Kim Cang, tức là không trụ nơi tịnh cũng không trụ nơi không tịnh, thì đó mới là tịnh cứu cánh. Ở đây mới chỉ ra, hỏi thế nào là không tịnh cũng không không tịnh. Đáp: tất cả chỗ không tâm là tịnh. Không, nghĩa là mình thực hiện đối với tất cả chỗ không có tâm dướng mắt, không có tâm mà nó dính vào đó, thì đó gọi là tịnh. Không, tức là bởi tâm không có dính cảnh thì đó là tịnh. Nhưng mà khi được tịnh mà chẳng khởi cái tưởng tịnh gọi là không tịnh. Không, thì không tịnh đây là phải không phải là gọi là động hoặc là nhiễm, mà không tịnh đây là muốn nói rằng mình được cái tịnh đó rồi mà mình không khởi tưởng tịnh nữa, thì đó gọi là không tịnh. Rồi khi được không tịnh cũng không được khởi tưởng không tịnh, đó gọi là không không tịnh. Tức là đây đối trước thấy nghe tất cả, không, nhưng mà thấy vẫn giữ nguyên là thấy, nghe vẫn giữ nguyên là nghe thôi, chứ không lẫn lộn với cái tướng thấy, không lẫn lộn với tướng nghe. Đó gọi là tất cả chỗ mà không tâm. Và như vậy tức là tâm mình tỉnh rồi, không? Tức là thấy nghe tất cả mà tâm mình vẫn nguyên vậy thôi, chứ không có lẫn với cái duyên trận, thì tức là ngay đó là thanh tịnh rồi. Nhưng mà nếu mà ngay đó liền khởi nghĩ như vậy thì mình được tịnh rồi, thì ngay đó là hết tịnh. Vậy khởi tưởng mình được tịnh rồi thì chen cái ngã của mình vào đó rồi. Nếu mà thực sự mình đã sống trong cái tịnh đó rồi thì còn khởi nghĩ gì nữa? Nếu mà khởi nghĩ đó là mình còn chút nghi ngờ chưa được tịnh, rồi mình mới khởi nghĩ tôi mới được tịnh. Còn bây giờ đã là tịnh rồi thì còn nghĩ chi nữa? Cũng vậy, đã gọi là không tịnh rồi thì cứ vậy là sống thôi, còn phải khởi tưởng cái không tịnh chi nữa. Cho nên ở đây là muốn đưa mình, nhắc mình là sống thẳng vào đó thôi, chứ không thêm cái tưởng vào trong đó. Đây cái lỗi là tưởng, thêm cái tưởng vào đó là không thành, gọi là trở lại sanh tử đó. Rồi kế là mới hỏi người tu hành lấy cái gì làm chứng? Ở trên là nói về tịnh, không? Đây nói về chứng. Người tu hành thì lấy gì làm chứng? Đáp là lấy cái chứng cứu cánh làm chứng. Hỏi thế nào là cái chứng cứu cánh? Đáp: không chứng cũng không không chứng, gọi là chứng cứu cánh. Không? Tức là cũng vượt qua hai bên chứng và không chứng, giống như trên là tịnh và không tịnh, hoặc là không không tịnh luôn đó. Hỏi thế nào là không chứng và không không chứng? Đáp: ở ngoài không nhiễm sắc thanh vân vân, tức là sáu trần, bên trong tâm không khởi vọng niệm, được như thế gọi là chứng. Tức là sao? Chứng ở đây không phải là chứng ở trên cái miệng, mà đây phải thực sống, là ở ngoài đối với sáu trần tâm mình không nhiễm, không? Rồi trong tâm thì nó cũng không có khởi động, thì như vậy mới thực gọi là chứng. Còn mình gọi là dụ cho mình gọi là hiểu, không? Hiểu đạo, cái đạo lý nó là cao siêu như thế này như thế kia, nhưng mà cái đó gọi là hiểu như vậy thuộc về gọi là kiến giải thôi, không? Còn ở đây là phải sống được như vậy thì đó mới gọi là chứng được. Nhưng mà khi chứng như vậy thì sao? Khi được chứng mà không khởi tưởng chứng gọi là không chứng, không? Rồi khi được không chứng cũng không khởi tưởng không chứng gọi là không không chứng, không? Nghĩa là ở đây cũng giống như trên là vượt qua cả hai bên đó, gọi là không chứng và cũng không không chứng, không? Hay nói kỹ hơn là ở đây là mình phải thực sự sống ngay trong đó thôi, chứ không có đứng ngoài lý luận, cũng không có đứng đó mà gọi là khởi tưởng gì nữa. Khi mình khởi tưởng tức là mình chưa sống được trong đó. Thí dụ như mình khởi tưởng là mình nghĩ về nó, không? Mà nghĩ về nó tức là mình còn cách biệt nó một lúc, còn bây giờ chính mình là nó rồi thì còn phải khởi tưởng gì nữa, không? Cho nên ở đây chỗ này là chỗ phải gọi là thực sống, chứ không thể đứng ở ngoài mà luận mà bàn. Cho nên những cái chỗ này là chỗ mà các ngài muốn nhấn mạnh là đến đây là chỗ phải chứng nghiệm, chứ không phải đây là chỗ lý luận. Rồi hỏi thế nào là tâm giải thoát? Đáp: không tâm giải thoát cũng không không tâm giải thoát gọi là chân giải thoát, không? Tức là nếu mà gọi là cái tâm giải thoát chân thật đó thì mình cũng không có gọi là còn có vướng mắc thêm gọi là cái tâm giải thoát hay là không tâm giải thoát. Mà khi mà được gọi là vượt qua cái tâm giải thoát đến cái chỗ không tâm giải thoát, cũng không có thêm cái khởi về không tâm giải thoát nữa, tức là vượt qua cả hai bên, không? Thì đó mới gọi là chân giải thoát, tức là tâm mình vượt qua cả có và không, không? Hai bên, không? Đó. Rồi đây mới dẫn kinh, tức là kinh nói đây là kinh Kim Cang đó, là pháp còn phải xả, hà huống là phi pháp, không? Pháp là có, phi pháp là không, chỉ chẳng chấp có không là chân giải thoát. Như vậy tức là giải thoát chân thật là tâm mình vượt qua hai bên có không, cũng không còn có gì để cho mình xả, không? Chứ còn thấy mình tu thấy mình còn có cái này để xả, cái kia để xả, không? Nó là tôi buông xả này buông xả kia, thì cái đó là thì cũng là hay đó, nhưng mà chưa phải là gọi là thực sống hay là thực giải thoát. Bởi vì còn thấy xả tức là sao? Nghĩa là còn thấy có xả thì tức là còn có buộc. Từng còn có buộc cho nên mình xả cái đó. Còn nếu mình không còn có chỗ buộc nào hết, không có chỗ dính nào hết thì xả cái gì? Cho nên còn thấy có cái xả là mình còn có chỗ dính. Cho nên những chỗ này là chỗ rất tế nhị, phải người có kinh nghiệm thật sự đàng hoàng, chứ không thì như khi mình thấy mình tu mình buông xả được lúc rồi, thấy được nhẹ nhẹ cái tưởng đâu giống mình như là thánh rồi, nhưng mà không ngờ đó là mắc kẹt không hay. Thì đó gọi là tâm giải thoát, không? Tức là buông xả hết, không còn vướng một chỗ nào hết. Rồi đến đây là tới phần đắc đạo. Hỏi thế nào là đắc đạo? Người đáp: dùng cái đắc cứu cánh làm đắc. Hỏi thế nào là cái đắc cứu cánh? Đáp: không đắc cũng không không đắc gọi là đắc cứu cánh, không? Như vậy tức là để cho cái lòng mình nó thật là rỗng rang, không có chỗ nào để được hết, không? Mình bình thường á thì tu ai cũng muốn là tu để đắc đạo, không? Nhưng mà khi mà đến cái chỗ gọi là thực hành công phu mà còn thấy có cái đạo để mình đắc á, không? Thì cái đó là chưa thật đắc, không? Tức còn có cái đạo để cho mình đắc, không? Thì tức cái đạo đó ngoài mình rồi, cho nên như vậy là chưa thật đắc. Ở đây là quên hết mọi cái chỗ được để sống trở về chính mình thôi. Cho nên đây gọi là phá cái niệm của hai bên đó, được không được thì cũng sạch hết, không có chỗ nào để cho tâm khởi niệm. Thì như vậy mới gọi là thật đắc. Cho nên ai mà kinh nghiệm rồi thì mới thấy ai mà tu thiền rồi cái hơi sáng tỏa đạo lý một chút đó, rồi cái thì cứ đi phe tôi là ngộ đạo đắc đạo thế này thế kia đó, thì biết rằng không khéo là còn cái chỗ để cho cái tình chấp ngã đó nó lại sống dậy đó, là mà không hay. Cho nên đây là phá chấp đó luôn.